sinh Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là tôi triển khai cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa đó. Hôm nay tôi xin thông báo một ý mới là tôi có thay đổi việc làm một chút. Số là trước kia đó thì trước khi làm cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa này đó thì tôi định là mỗi một tuần thì là tôi triển khai một bài một pháp tu nào đó trong mỗi tuần chủ nhật, để rồi có thể gửi cái bài giảng này thì lên những cái trang web để cho Phật tử gần xa cứ mỗi tuần vậy đó theo dõi một bài giảng, một lần hướng dẫn tu học. Do đó mà từ lâu rồi đó thì mỗi một bài mà tôi giảng như vậy là tôi có nói ngày mấy tháng mấy và kỳ thứ mấy, là vì hồi lúc trước đó mình làm cái chuyện đó là mấy mươi năm trước đó là mình cần ngày giờ, bởi vì một tháng mình thuận tải lên website đó nó có 4 lần theo 4 ngày chủ nhật thôi. Còn bây giờ đây đó thì tôi làm việc này ở tại Liễu Đường, ở nên một cái chỗ riêng biệt mà nó không cần có đến giảng đường, nó cũng không có Phật tử đông đảo nữa. Thế thì tôi tư duy được cái đề tài gì, tôi thích cái đề tài gì mà tôi muốn nói. Còn cái chuyện mà gửi thượng tải lên website đó thì tất nhiên là ai muốn nghe thì quý đấy, nhưng mà tôi nói là hơi khó, bởi vì mỗi ngày mỗi lớn tuổi, mà giáo lý tôi cần nói những cái điều mà tôi phải nói, cho nên có những cái dường như đụng chạm bên tu sĩ cũng có thể bị đụng chạm, bên xuất gia cũng có thể bị đụng chạm. Còn như bên khất sĩ thì một cái giói hơi xa hơi cao, cho nên nó có thể là càng nhiều đụng chạm hơn lúc nào hết. Nhưng mà tại vì tôi nói như vậy, tôi làm như vậy là tại vì tôi muốn nói lên được một sự thật của đạo Phật của chúng ta. Chứ đạo Phật của chúng ta, tôi phải nói rằng cái bài kệ mà gọi là khai kinh kệ hết sức là đúng, hết sức là hay. Mà nó vừa động viên chúng ta tu hành nữa. Đó là cái bài kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến quang đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa. Nghĩa là cái giáo lý của đạo Phật, của Đức Phật dạy chúng ta, nó thẩm thâm vô thượng. Đây là những cái pháp vi diệu, màu nhiệm, sâu xa, thẩm thâm vô thượng cơ. Vô thượng nghĩa là không còn cái giáo pháp nào trên, không còn cái giáo pháp, cái giáo lý nào hơn, vì nó là chân lý. Cho nên cái bài kệ tán thán ấy, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, đây là cái pháp vi diệu thẩm thâm mà không còn cái ngôn từ, cái giáo lý, cái tư tưởng nào hơn được. Ba thiên vạn kiếp đang tao ngộ, không phải ai dễ gặp đâu, trăm ngàn muôn kiếp cũng khó gặp cái giáo lý thâm thâm vô thượng và màu nhiệm này. Tại sao vậy? Thật ra thì không phải là nó khó gặp, nó có thể đầy chợ, có thể đầy tủ sách, ai cũng có thể đụng và cũng có thể gặp nó được hết. Nếu mà vào trong các cái chùa, vô trong mấy cái tạng kinh điển của tiệm sách ở Hồng Kông, ở Trung Quốc bán thì đầy hết đó, thì ai có tiền là bỏ ra mua bao nhiêu cũng có. Ấy thế mà Bá Thiên Giản Kiếp Năng Tao Ngộ là sao? Trăm ngàn muôn ức kiếp cũng khó mà gặp là sao? Là tại vì cái giáo lý đó khó nghe, khó tin, khó nghe, khó hiểu và khó hành. Do vậy cho nên là dầu nó in nó mỗi một lần là bao nhiêu triệu bản từ mấy ngàn năm nay, bao nhiêu triệu bản lưu hành trên cái hoàn cầu này, trên thế giới này, dịch ra nhiều thứ tiếng lắm. Mà nếu người ta cần thì nhân loại này đủ sức để truyền bá ra cho đầy đường đầy xa, dễ ở không có gì hết. Vậy mà Bá Thiên Giản Kiếp Năng Tao Ngộ, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Khó gặp là tại vì cái giáo lý nó quá quá thẩm thanh, nó quá di diệu, nó quá màu nhiệm, nó quá cao sâu, cho nên người ta không nghe, nghe không nổi, tin không nổi, hành không nổi. Cho nên những người mà căn cơ thấp kém, gọi là chủng tử phàm phu, gọi là những người có chủng tử ngoại đạo, những người nghe giáo lý tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng mà tín ngưỡng tu với cái tôn giáo mà cầu ở bên ngoài, cầu ở bên ngoài chứ không có cầu ở nơi mình, không có cầu ở nơi cái sự tu tâm sửa tánh của mình, không có cầu ở nơi cái sự gột rửa thân hình của mình, không cầu ở nơi sự gột rửa ba nghiệp thân miệng ý của mình, mà chỉ cầu ở nơi cái đấng siêu nhân siêu nhiên, cái đấng bề trên, cái đấng mà mình không thấy mặt, để nhờ sự giúp đỡ, bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, làm ăn khá giả, vân vân. Thế thì nếu mà những cái tâm hồn như vậy, tâm hồn phàm phu như vậy, tâm hồn ngoại đạo như vậy, thì đối với giáo lý kinh điển của Đạo Phật là rõ ràng là có ở trước mặt đó cũng không nghe, không thấy, không biết và không thèm học, càng không có đặt vấn đề tu hành, bởi vì cho rằng là tự mình là mình không làm được cái đó cho nên không nghe. Do vậy mà nó thành ra một cái thứ giáo lý trăm ngàn muôn kiếp năng tao ngộ, khó gặp lắm. Đấy, đó là hai câu đầu đó nha. Còn hai câu kế đây nè: ngã kim kiến nhân đắc thọ trì, dù là giáo lý thẩm tâm vi diệu, dù là cái giáo lý trăm ngàn muôn kiếp khó gặp, vậy mà hôm nay chúng ta gặp được, chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, và chúng ta tu tập thọ trì. Thọ trì đây nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta hành theo cái giáo lý đó, coi như là cái lời phát nguyện. Hôm nay chúng con nghe được cái giáo lý thẩm thâm vi diệu màu nhiệm không trên này, trải trong ngàn muôn ức kiếp cũng khó gặp này, con nay vậy mà con nay thấy được nghe, và con xin nguyện thọ trì. Và câu cuối cùng là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, con phát cái tâm là nguyện rằng con sẽ thực hành cái ý nghĩa, thực hành theo cái ý nghĩa chân thật màu nhiệm sâu xa vô thượng mà Đức Phật đã dạy cho con. Đấy, thế thì cái giáo lý của Phật đó là nó sâu như vậy. Cho nên những cái điều mà tôi nói đó, hẳn ra là là 10 kỳ rồi đó. Tôi hướng dẫn về cái cách học tham thiền, tu thiền, tu tập và thiền định. Thì nó có khó nghe đó. Có khó nghe và có thể nó đụng chạm bên giới xuất gia cũng có, mà giới tại gia cũng nhiều, càng nhiều. Bởi vì các vị ít có thời giờ để mà học tu chánh pháp, cho nên là nghe cái giáo lý mà khó tin, khó hiểu, khó nghe, khó hành thì nghe là phải nói là khó, cái nào cũng khó hết. Cho nên là bây giờ tôi làm tôi thay đổi chương trình á, là tôi không nói từng ngày nữa, mà tôi có thể nói rằng là lần này là kỳ thứ mấy, thí dụ như hôm nay đây là kỳ thứ 11, chứ không nói ngày. Tại vì cái ý của tôi là muốn rằng là biết đâu là tôi nói sẵn như vậy nè, tôi nói sẵn như vậy đây mà là phải chờ tới cái ngày chủ nhật thì mới là thượng tải lên cái trang web. Rồi biết đâu là tôi nói, tôi để trong cái liễu đường này nó cả trăm bài. Mà theo tôi tính ra nó, nếu mà mỗi một tuần vào ngày chủ nhật mà thượng tải lên một bài đó, thì một tháng Phật tử nghe được 4 bài, một năm Phật tử nghe được có 48 bài. 48 bài mà nếu mà cứ theo thông thường một lần đó, hồi trước kia mình làm đó, thì nghỉ đầu năm, nghỉ cuối năm, nghỉ khúc giữa, thành tháng chừng 40 lần nghe. Trong khi bây giờ là tôi có thể tôi làm, tôi hướng dẫn các vị là bằng ở tại nhà đây nè, là một tháng 4 lần, có thể 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, 10 lần, 20 lần cũng có thể. Thí dụ như hôm nay là tôi làm mới có đâu chừng hơn 10 ngày thôi, mà được 11 bài rồi. Được 11 bài rồi. Thế thì tôi nói xong rồi, tôi ghi vô dĩa, rồi tôi ghi vô băng cassette là để đây đợi cái gì. Cho nên là giờ tôi cứ, tôi nói là kỳ này là kỳ mấy, kỳ này là kỳ mấy, nói vậy thôi. Rồi Phật tử là cứ có thể thượng tải lên trên Hải Triều Âm, hay là trên cái trang Liễu Đường, hay là cái trang Chùa Việt Nam, hay là cái trang gì đó. Các Phật tử cứ là thâu nạp về rồi thượng tải để mà truyền đạt cho nhiều người. Ai có nhân viên của trang web nào thì bấm nút mà nghe cái trang web đấy, nếu khỏi cần để là đúng ngày chẳng hạn. Nếu không cần để đúng ngày cũng được, khi mà đưa lên đó rồi đó thì ai có duyên lúc nào thì nghe lúc nấy. Do vậy cho nên không nhất thiết là phải đợi tới ngày chủ nhật mới thượng tải lên một bài. Đó là ý kiến mà tôi mới nghĩ ra đó. Đó là ý kiến của tôi. Còn ngoài ra thì các vị mà là hỗ trợ là Phật sự đó, thì các vị muốn làm cách nào thì tùy, miễn làm sao cho Phật tử gần xa có cơ hội để nghe là quý rồi. Đó là cái ý tứ mà tôi xin thay đổi. Thì hôm nay tôi triển khai tiếp tục là cái bài tham thiền. Cái bài tham thiền này là tôi viết ra là tới cái bài thứ 7 đó. Thì hôm dài đó, mấy từ trước tới đây đó thì tôi triển khai được là 10 lần rồi, mà kỳ thật là triển khai chỉ có 4 bài thôi mà được 10 lần, triển khai ra 10 lần. Còn tôi viết cái bài tham thiền này đó, nó thành vô trong sách đó, thì là tới cái bài thứ 7. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng cái đề tài này nó cần thiết nói với các Phật tử gần xa, cho nên là tôi triển khai hôm nay là bài thứ 7 trong cái loạt bài hướng dẫn tu học về tham thiền. Vậy như 10 bài vừa rồi đó là các vị để ý, nếu mà các vị nghe thì cái chủ ý của tôi là tôi muốn là chỉ bày cho các vị cái ý tứ học Phật, ý tứ của người học Phật, người học Phật phải làm cái gì? Thì 10 bài vừa qua đó thì tôi triển khai về cái cách học thiền, hành thiền, tu tập và thiền ở trong đạo Phật. Và như tôi xin thưa với toàn thể các vị, từ mấy chục năm nay ở trên cái mạng Hải Triều Âm đó, tôi vẫn thường nói kinh điển của đạo Phật, tu bất cứ là kinh nào, bộ kinh đó là nhiều hay là ít, dày hay là mỏng, giáo lý gì mà nếu muốn tu theo đạo Phật đó, thì đều là phải biến nó ra thành thiền định hết. Cho nên là không có cái pháp môn nào mà không có thiền định mà tu đạo Phật đúng được hết. Do vậy cho nên là có thể cái tinh thần mà thiền này đó thì các vị sẽ gặp đó. Các vị sẽ gặp cái tư tưởng thiền định này suốt cái tiến trình mà tôi sẽ triển khai đây. Bây giờ có thiền là không phải là người tu đạo Phật, cũng như là những người nấu ăn trong các cái đầu bếp của các nước trên thế giới, các dân tộc trên thế giới, người nào nấu ăn thì phải có muối thì mới gọi là người nấu ăn, mới gọi là người nấu ăn, nấu thức ăn, nữ công gia chánh, làm ăn riêng trong gia đình hay là làm cho đám tiệc tùng dầu khách ở trong nội bộ trong nước hay là khách quốc tế gì đều nấu ăn là phải có muối thì mới thành ra cái nấu ăn. Cho những cái từ bữa cơm gia đình cho tới bữa tiệc lớn linh đình của tiệc thế giới, tiệc cao cấp đều phải có muối, không có muối là không thành. Cái ví dụ đó tôi khẳng định là ví dụ đó là bất di bất dịch mà không ai có quyền cãi, không ai có thể cãi được. Nếu một người nấu ăn trong các nhà bếp nhà hàng không sao, cho tới nhà hàng 5 sao 7 sao 10 sao, những người đồng bào thiểu số dân tộc ở trong rừng ở trong núi, cho tới những cái người mà nấu ăn cho nhà hàng là không sao, cho tới 1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao, cho tới bao nhiêu sao nữa cũng vậy, không có muối là không nấu được. Xác định nó như thế. Do vậy cho nên là tôi lặp lại là đạo Phật là phải dạy tu thiền, và người muốn tu theo đạo Phật là phải học thiền và phải thiền định. Mà thiền thì kiểu nào đó là một vấn đề khác. Cái người mà hướng dẫn thiền cho các vị đó là dạy thiền bằng cách nào đó là một vấn đề khác nữa. Chứ còn cái vấn đề chung là tất cả đều phải là học thiền và phải tu thiền. Nay cho nên bữa nay tôi hướng dẫn các vị tiếp tục vấn đề thiền nữa đây. Thì cái bài này là cái bài 7 hay là cái bài 8, bài 10 là chuyện của tôi ở trong những cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Còn bây giờ là tôi vẫn cứ tiếp tục hướng dẫn các vị học giáo lý, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp bằng cái tư tưởng thiền định. Và mọi người đều phải thiền. Phải có thiền mới có định. Có định mới nhớ rằng mình học cái gì, rồi mình phải làm cái gì. Cho nên là trước sau như một là phải học thiền thôi. Bây giờ đây, tôi triển khai cái pháp học thiền, hành thiền bữa hôm nay là cái đề tài là quán ngã. Quán ngã tức là quán tự thân mình. Những lần hôm trước thì tôi có hướng dẫn các vị về quán thân bất tịnh ấy. Hay là quán về sắc. Mà sắc là thân này cũng thuộc về sắc. Vì hôm nay tôi nói tiếp thêm mà bởi vì vấn đề này nói nó không đơn giản ở trong 5 bài, 10 bài, 20 bài mà các vị nhớ hết được đâu. Bởi vì nó biến dạng ra. Nó biến dạng ra, nó nhiều phương pháp để cho mình ứng dụng, mình thực hành trong mọi nơi, mọi chốn, mọi thời gian, mọi không gian. Vì vậy cho nên vấn đề mà quán ngã và quán pháp đó, hai cái từ đó là học Phật là vô tận. Học Phật là cái từ ngã và pháp đó là thiền định vô tận, tu tập vô tận cho tới khi nào mình chết thì thôi, chứ còn là mình có thể tu hoài. Kể cả Đức Phật Thích Ca cũng phải quán ngã và quán pháp hoài cho tới khi nhập Niết Bàn. Nếu quên cái quán ngã và quán pháp đó, Đức Phật có thể rơi vào cái chỗ không còn coi như mình buông bỏ Niết Bàn, chứ không phải là chơi đâu. Coi như tự mình buông bỏ Niết Bàn. Thành ra mình phải học quán ngã. Thế thì cái bài thanh thiền thứ 7 mà tôi viết ở trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, nó như thế này: tham thiền quán ngã khởi đường tu, quán chiếu ngã không điểm khởi đầu, lục phủ tứ chi chung ngũ tạng, hợp thành năm quẩn chắc bền chi. Cái bài 4 câu như thế. Thì như tôi nói với các Phật tử gần xa, cái tập mà tập thơ của Như Quyển Thiền Sư, cũng gọi đó là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, thì đây là Như Quyển Thiền Sư moi móc rạch xé những cái gói ở trong cái kho tàng giáo lý đồ sộ của Đạo Phật, đem ra chế biến ra thành những cái thực phẩm, những cái thức để nấu nướng ăn, hoặc là làm ra những cái bánh trái các thứ đồ ăn để mà tặng cho những người Phật tử hữu duyên trong cái dịp Tết Mậu Tý. Trong cái lời phi lộ tôi nói như thế, mà đấy là sự thật. Chẳng hạn như cái bài thơ này 4 câu thôi, gọi là thơ chứ kỳ thật là moi móc ở trong tạng kinh điển ra, trong đầu của thiền sư ra, chứ không phải là thơ để mà ngâm cho nó giáo dôn nó trầm bổng. Mà nếu đem ra ngâm giáo dôn trầm bổng cũng được, nhưng mà có cái điều là không ai hiểu cái gì hết, là thành ra cũng như nghe mà chơi thì không có lợi ích gì, cho nên là phải đọc thẳng thường ra mà triển khai. Thế thì tham thiền quán ngã khởi đường tu, tôi xin xác định vấn đề đó. Khởi con đường tu là phải tu tập tham thiền, mà tham thiền là bắt đầu, là muốn tu, khởi đường tu, phát nguyện tu là phải học tham thiền quán ngã. Có thể nói không ngượng nghịu, không sợ sai lầm. Nếu các vị ở tại gia mà các vị muốn tu là cũng bắt đầu phải học vấn đề về ngã và ngã sở hữu. Còn những người mà xuất gia tu hành đó thì lại càng phải lấy cái đó mà làm cái đề tài tu tập ngay từ trước khúc, từ cái khi mà mới gặp Đức Phật cho tới khi được Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề và Vô Thượng Bồ Đề. Cũng phải là dựa trên cái bản ngã. Nói cách khác là dựa trên cái tự thân, cái bản ngã của mình mà khởi đường tu đấy. Nó tham thiền quán ngã khởi đường tu. Khởi đường tu là phải tham thiền, mà tham thiền lấy cái đề tài là quán ngã không trước nhất. Chứ nếu mà tu tập mà bắt đầu và đòi đòi cạo đầu, đòi vô thọ sa di, thọ tỳ kheo để mà hy vọng mà làm đại đức thượng tọa hòa thượng rồi rồi chủ tịch rồi phó chủ tịch rồi trong nước rồi hay là trên thế giới rồi đó, cái đó không phải là không phải thầy tu rồi nha. À, rồi cạo đầu nhiễm áo vô rồi cái là bắt đầu là làm ni cô, cái rồi ni sư, cái rồi ni trưởng, cái rồi phải ni sư bà đó. Nếu mà khởi ý niệm đó là không phải là người tu rồi, tu sai rồi, tu cái đó là ta gọi là mượn đạo tạo đời rồi. Vì người đó không có học ngã và không có tu tập quán ngã. Đấy, tôi nói như thế đó, cái rồi các vị nói tôi nói là đụng chạm tới những người xuất gia, rồi đụng chạm tới người tại gia, phải đụng chứ. Tôi hướng dẫn tu học cho ta, có hướng dẫn mấy người để đi nói mép trời đâu. Cho nên là phải tu tập cái ngã trước. Tôi nói như vậy không có sai gì hết. Nếu có người hỏi tôi tại sao tôi nói vậy, tôi nói đơn giản thôi. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, chứ cái thời pháp đầu tiên là Đức Phật dạy những người đệ tử đầu tiên là năm anh em của nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như. Đức Phật dạy quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tứ niệm xứ quán trong một cái hệ thống tu hành của giáo lý tứ đế. Do vậy cho nên là cái người mà xuất gia đó thì lại là cái đề tài quán ngã đó là phải là đó là khởi đường tu đấy. Phải quán ngã để mà mở đường để tu hành đấy. Quán ngã đây là quán ngã không, rồi tôi sẽ tiếp tục nói theo đó. Cũng như Phật tử tại gia là cũng phải tu tập quán ngã không cái đã, dù là chưa được như những vị xuất gia, chứ cũng phải tu tập quán ngã không. Ngã không rồi kế đó là quán ngã sở không. Trên cõi đời này là nói về ngã thì nó có hai thứ, một là ngã, hai là ngã sở hữu. Bản ngã tức là cái con người của ta. Con người của chúng ta nó hợp lại bằng lục phủ, tứ chi, ngũ tạng. Cho nên trong cái bài này bốn câu thôi, nhưng mà nó cô động dữ lắm đó. Phật tử để ý, tôi không có nói để công kích các chư tăng chư ni mình xuất gia, tôi cũng không có ý nói để cho công kích những cái người Phật tử tại gia mà là chưa có học Phật, mà tôi muốn nói để cho những người Phật tử tại gia chưa có học Phật thì để ý mà học Phật. Những người đệ tử Phật xuất gia chưa có đi sâu vào giáo lý, chưa có đi sâu vào chánh pháp thì có thể nghiên cứu lại học thêm để đi sâu vào là chánh pháp của Đức Phật, để chúng ta nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp để chúng ta lấy cái giải thoát giác ngộ, chứ đi tu hành mà lấy cái thứ đại đức, lấy cái thứ thượng tọa, lấy cái thứ hòa thượng, lấy cái thứ dân dân và dân dân là các cái từ mình nói tới đâu cũng không hết á, tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái đất nước mà làm cho cái sự là hy vọng của mỗi một dân tộc, mỗi đất nước khác nhau. Mà nếu lấy cái danh vọng như thế, cái đẳng cấp như thế trên bước đường tu hành của mình là mình tu uổng kiếp thôi, không được cái gì hết. Chẳng thà là người ta đi làm chính trị, người ta đi làm quốc sự, người ta làm cái chuyện của xã hội mà người ta làm rồi người ta còn có hưởng được cái bổng, cái lộc, cái quyền, cái chức, một cái tiền tài sắc dục danh vọng địa vị của người ta, thì người ta làm giàu cho có khó khăn, thậm chí có lúc mà là ra nơi bãi sa trường để chiến đấu, để giành quyền lợi cho đất nước, cho bản thân, cho dân tộc mình, người ta có chết đi nữa nó cũng là còn cái danh dự, là vì nước, vì dân, vì chủng tộc. Lý tưởng người ta nó sáng ngời ở trong cái việc mà chánh tâm tu thân, tề gia trị quốc, bình thiên hạ của người ta. Người ta có làm được cái việc tánh tâm, người ta có làm cái việc tu thân, rồi người ta mới làm cái việc tề gia, rồi người ta làm được cái việc trị quốc, người ta làm được cái việc bình thiên hạ, thì sau đó người ta được quyền hưởng quyền cao bổng lộc. Cuộc đời người ta nó cũng có cái vui niết bàn, thật sự không có thì ít ra cũng có cái vui của ngũ dục lạc, của tài, của sắc, của danh, của thực, của thùy. Cái vui của ngũ dục lạc dù là không phải là thật vui như là cái vui niết bàn của đạo Phật, nhưng mà người ta có vui đó chứ. Còn như tu sĩ mà không hiểu, không quán ngã, không biết được pháp, không có tư duy, không có quán chiếu để lấy cái thứ cái từ mà gọi là đại đức, lấy cái từ mà gọi là thượng tọa, rồi lấy cái từ mà gọi là hòa thượng, rồi lấy cái từ gọi là ông này ông kia phong chức cơ mà. Thế thì cái đó là tu hành vậy là lỗ lã dữ lắm đó nha, lỗ lã vô cùng tận đó. Thua một người chiến sĩ là vào bộ đội để đi cứu nước giúp dân, thua một người chiến sĩ người ta vào ở trong cái hồi xưa bên miền Nam á, miền Nam ta gọi là nhập ngũ, gọi là nhập ngũ, gọi là đầu quân nhập ngũ ha, tôi không nhớ kỹ lắm, giờ lâu quá cũng quên. Rồi còn ở miền Bắc ta gọi là vào bộ đội, từ vào bộ đội ta lên là rồi một người lính, rồi một người hạ sĩ, rồi trung sĩ, rồi thượng sĩ, rồi quý, rồi trung quý, rồi đại quý, rồi thiếu tá, rồi trung tá, rồi đại tá, cho tới tướng. Người ta làm nên sự nghiệp như vậy và cái ngày thành công ta có quyền hưởng. Còn mình là mà đi tu mình lấy quá là mình không có được cái gì hết đó, mình ăn mặc ở ngủ yểu cách tầm thường, mình không có được gì hết. Mà trong kinh Phật là thường thường là nó cái người xuất gia tu hành là phải ví mình như là một người chiến sĩ vậy đó. Chiến sĩ ra trận là phải quyết thắng, phải quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Người tu hành cũng phải có giải thoát giác ngộ mới được. Đó là bên xuất gia đó, bên tu á. Tăng cũng như ni. Còn Phật tử tại gia cũng vậy, bắt đầu tu là phải vấn đề ngã và ngã sở hữu phải để ý. Nếu bản ngã của các vị mà còn nặng còn nguyên thì đừng có nói chuyện tu hành. Ngã sở hữu mà vẫn không có vơi, không có hạ nhiệt chút nào. Còn đam mê vô cùng vô tận thì cái việc tu cũng không có được cái gì đâu. Các vị bỏ ra trăm triệu, ngàn triệu, tỷ tỷ gì đó, tiền Việt Nam cũng như tiền đô la, các vị không hề mua được cái gì trên bước đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật đâu. Mà muốn có kết quả hữu hiệu trên con đường tu tập là bắt đầu là các vị cũng phải để ý về cái bản ngã của các vị đó nghe. Cho nên cái bài này coi vậy đó, nó không phải là nhiều ghi lớn gì đâu, nó không có cả quyển sách gì đâu, nhưng mà học thiệt là phải học đó. Thì tôi nói như thế là các vị cũng nói tôi nói khó nghe nữa, thiệt khó nghe thiệt. Mà muốn tu theo đạo Phật là phải vậy thôi, phải nghe những cái khó nghe vậy, bởi vì nó là nghịch lưu sinh tử mà, nó đi ngược cái đường sinh tử của thượng thịnh. Thành ra cái câu đầu là tham thiền quán ngã khởi đường tu. Phật tử tại gia cũng như người xuất gia phải để ý về bản ngã của mình. Quán chiếu ngã không điểm khởi đầu. Đây, cái điểm khởi đầu của người tu hành là phải tập quán chiếu ngã không. Thế thì ngã là cái gì mà phải quán chiếu ngã không? Ở trong đạo Phật dạy rất là rõ cho chúng ta rằng là cái thân của chúng ta đây nè. Như 10 bài trước tôi đã nói, có thể nói rằng lặp đi lặp lại nhiều lần để nhắc nhở cùng nhau đó. Thân tôi cũng như thân của tất cả các vị người Việt Nam đều là cái thân ngũ uẩn. ngũ ấm. Và nó rộng ra thân của 8,4 tỷ người trên thế giới cũng đều là thân ngũ ấm, cũng đều theo đạo Phật cũng đều gọi là thân ngũ ấm, là thân ngũ uẩn, giống nhau hết. Thế thì cái thân ngũ ấm và ngũ uẩn đó là nó kết hợp bởi sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mà 9 lần trước, 10 lần trước tôi đã có đề cập tới cái đó khá nhiều. Là vì tại vì tôi muốn cho Phật tử phải nhớ kỹ về cái đó. Và trong ngũ uẩn đó nó có hai phần, một là phần sắc, hai là phần tâm. Tôi muốn Phật tử nhớ kỹ cái đó. Cái phần sắc thân á, phần bên thân á là nó thuộc về ở bên sắc uẩn. Còn thọ tưởng hành thức, bốn cái uẩn sao đó nó thuộc về bên cái lãnh vực ở bên tâm. Mà ở đây á, tôi triển khai về cái bài tu tập mà về quán chiếu ngã không điểm khởi đầu, là tôi muốn nhắc lại là về ngã không đó mà, tức là về phần sắc uẩn, về phần bản ngã, về phần tự thân. Tự thân của mình nói theo danh từ chuyên môn của Phật giáo là cái bản ngã này là thuộc về ngũ uẩn. Mà phân tích theo về y học á thì cái bản ngã này nó kết hợp bởi cái gì? Nó kết hợp bởi lục phủ, tứ chi, và nó hợp cùng với ngũ tạng. Đây, cho nên là mình học và để ý chút đó ha. Bên đạo Phật thì gọi là cái thân này là thân ngũ ấm hay là ngũ uẩn, nó kết hợp bởi sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và nếu mình triển khai theo cái hiểu biết của về y học của những người làm thầy thuốc Đông cũng như là Tây, mà nhất là bên Đông y, thầy thuốc của Đông y của Trung Quốc, của Việt Nam. Trung Quốc hiện nay là tỷ mấy người, Việt Nam mình là cũng là 84, trên dưới là 84 triệu người rồi, đều công nhận rằng là cái thân của con người á là nó kết hợp bởi lục phủ, ngũ tạng và tứ chi. Là rõ, sự thật là rõ ràng như vậy. Cái thân này nó gồm có tứ chi, là hai tay, hai cái chân. Hai cái đó là hai cái mà nó biểu lộ ra nó một sự sinh hoạt của con người, là nó đứng vững bằng hai cái chân và nó làm được mọi việc là bằng hai cái tay. Cho nên người ta cho nó một cái từ long trọng, đó là tứ chi. Là tại vì cái tầm cỡ hoạt động của tứ chi nó nổi bật trong một cái thân thể của con người, trong một cái đời sinh hoạt của kiếp người. Cho nên nó được cái từ tứ chi nổi cộm lên. Ngoài tứ chi ra đó thì nó còn ngũ tạng. Ngũ tạng cái này đó thì mấy vị thầy thuốc đó, Đông y đó thì người ta cũng có học rồi, người ta cũng có biết. Thì ta chia nó ra 5 cái tạng, là tạng tâm, tạng can, tạng tỳ, tạng phế và tạng thận, gọi đó là ngũ tạng. Thầy thuốc thì biết bằng nhận thức, bằng kinh nghiệm hướng dẫn đại khái. Thầy thuốc Đông y, còn thầy thuốc Tây y thì bây giờ họ thấy rõ lắm. Thầy thuốc Tây y thấy rõ lắm. Khoa học ngày nay họ làm cho thầy thuốc Tây y thấy rất là rõ. Rõ tới nỗi như là cái nhịp tim đập bao nhiêu, trong một một giây người ta cũng là đo ra được bằng gọi là điện tâm đồ đó mà. Đo được cái nhịp tim đập. Một giây là 60 lần đập. Và nếu trên dưới là tùy theo cái sự vận động mà khỏe mạnh, cơ thể mạnh tốt hay là có yếu suy gì đó. Ví dụ như người nào mà sợ hãi hoặc là vui quá hoặc là buồn quá thì nó đập chậm hơn 60 lần. Nếu mà vui quá hay là mệt quá nó có thể đập cái tim, nó đập cái mạch máu nó đẩy nhanh quá, nó thâu vô nó đẩy ra nhanh quá thì có thể là một giây được là 70 lần, 80 lần. Cái đó tự mình có thể mình nghe cũng được. Bây giờ nó có khoa học, nó có cái máy nghe hay lắm, nghe nó đến phình phịch vậy đó. Rồi còn họ đo ghi ra, có cái máy thì ghi ra cái lần tim đập của mình đó, gọi là điện tâm đồ. Đó là tạng tâm. Rồi còn cái vụ mà hở van tim gì đó, làm ngất xỉu có thể chết bất tử gì đó, cũng người ta cũng thấy rõ nó hở kiểu nào. Rồi người ta kêu bằng nội soi đó, bây giờ không cần mổ. Mà nội soi cái là thấy rõ nó hở sao, rồi thêm cho cái gì nó bình yên lại được, thì là các bác sĩ Tây y ngày nay họ thêm được hết. Người ta gọi là tạng tâm. Người tạng can là cái gan đó. Cái gan theo Đông y cũng như Tây y người ta cũng xác định giống nhau. Nó là một cái cơ bộ phận, một cái cơ quan để mà gạn lọc phân chất, đào thải những cái thực phẩm mà mình ăn vô. Mình ăn vô cái gì đó thuộc về dinh dưỡng thì nó đẩy đi vô trong cái bộ phận tiếp nhận để làm dinh dưỡng, để bổ khỏe con người. Còn mình ăn vô cái gì mà nó có cái tính cách, nghĩa là nó không phải là cái chất bổ dưỡng tốt à, thì nó có cái bộ phận gan nó có cái bộ công dụng là nó đào thải bớt những cái chất độc. Có khi nào nó đào thải không kịp, nó làm không nổi. Chẳng hạn như mình ăn cái thứ gì đó mà nó độc quá đi, nó không phù hợp với cơ thể mà cái gan nó làm không kịp, nó dư ra thì nó có thể hành quanh đó. Thí dụ như người ta ăn một món gì đó rồi cái, thí dụ như người ta ăn con ong chẳng hạn, ăn con nhộng của con ong ở ngoài rừng đó, mà có cơ thể nó tốt, cái gan nó làm việc nổi thì nó bình yên, mà không là nó nổi mà đây ngay tức khắc, nổi mà đây ngay tức khắc, phù mình phù mày lên. Rồi có người thì ăn cái gạch tôm nhiều quá cũng vậy, cũng nổi mà đây ngay tức khắc, và nó hoạt động không nổi thì nó làm cho nhiều bộ phận khác bị ảnh hưởng. Rồi có người thì ăn cà, có người ăn cà chứ không sao. Thí dụ như tôi rồi tôi ăn cà lần cả trái cả dĩa thì không sao hết á. Mà có người thí dụ như hồi xưa trong nhà tôi đó, có anh tôi hay là ông già tôi đó, ăn cà vô là tối lại cái là nghe nó ngứa. Còn ăn chú xiêm đó là ăn vô rồi nói nhức mình nhức mẩy. Trong khi đó tôi ăn cà bao nhiêu cũng không sao. Còn chú xiêm là cho tới bây giờ tôi vẫn là mỗi ngày tôi để cho nó mùi rồi tôi hấp rồi tôi ăn, nghe là ngày nào cũng 2 trái, 3 trái, 4 trái, không hề ngứa. Mà trái lại hồi xưa là thời kỳ tôi nhỏ đó ở nhà chung đó mà, các vị đó nấu chú xiêm ăn là nói là ngứa, ăn cà nói là ngứa. Là tại vì cái gan nó điều tiết không kịp, nó bào chế không kịp, cái mà nó không giữ ý trong cơ thể mình nó không thải ra kịp thì nó sinh ra vậy. Thì cái đó là cái tạng can, công dụng của nó là vậy đó. Ai mà cái gan mà bệnh đó là ăn vô nó không điều tiết nổi đó, là ăn cái gì vô cũng trúng, ăn cái gì vô cũng không chịu, ăn cái gì vô cũng khó khó chịu trong người. Rồi tạng tỳ, tỳ là cái lá lách, tâm can tỳ, rồi phế là cái phổi. Phổi thì như ai cũng biết là nó là cái chỗ cái buồng phổi để mình hít dưỡng khí vô đó, hít sụn khí ra mang dưỡng khí vô, rồi cái từ cái bộ phổi đó nó mới lọc cái không khí bẩn thì nó thải ra, còn không khí thanh thì nó đưa đi vào tim, rồi tim mới đập ra mới chạy máu phân thân bổ máu, gọi là tạng tim, tâm can tỳ phế thận. Thận là người nào mà thận suy á, cũng vậy, nó cũng không bài tiết tốt được thì nó cũng nhiều thứ bệnh lắm. Cho nên có những người mà bị sạn thận đó thì nó cũng nhiều thứ bệnh lắm. Nói chung là ngũ tạng là tâm can tỳ phế thận, nó hợp lại thành một dính những cái tạng quan trọng trong cái cơ thể của một con người, của một bản ngã. Bản ngã là một con người. Rồi lục phủ thì nó là tỳ, vị, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu. Đây là những cái từ của thầy thuốc đông y. Tỳ vị, tỳ là cái lá lách, vị là cái bao tử, đại tràng là ruột già, tiểu tràng là ruột non, bàng quang là nó tương quan tới cái bộ phận về đại tiểu tiện, tam tiêu. Sao cái món đó gọi là lục phủ? Cứ theo định nghĩa là tại vì nó sáu cơ quan đó nó có cái sự màu nhiệm, cái sự kín đáo, cái tầm hoạt động của nó ở bên trong, cho nên gọi là lục phủ, ngũ tạng lục phủ tứ chi. Thì cái đó nó hợp thành lại thành ra một thân người. Mà cái thân người đó thì là gọi là người, là một cái ngã thể. Người ta chấp cái thân người này là một cái ngã thể, là cái thân thể của một con người. Mà theo đạo Phật thì nó hợp thành bằng sắc thọ tưởng hành thức. Còn như về y học Đông Phương cũng như Tây Phương mà chúng ta vừa nghe đó, nó kết hợp cái thân con người này bằng ngũ quan, bằng tứ chi, bằng ngũ tạng, bằng lục phủ. Thế thì là nó là một cái thân người, là một cái sự tổ hợp, nó nương ra, nó gắn ghép, nó hòa hợp nhau mà nó hình thành. Thế thì khi mà nó hình thành ra một con người thì thật ra nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, của đau khổ đâu. Nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, của đau khổ. Như tôi đã nói nhiều lần, theo giáo lý đạo Phật dạy, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp trong đó gộp lại hết thảy là nó có ngã và pháp. Tức là nó có con người, vì mặt nhân sinh thì gọi là con người. Còn các pháp bên ngoài đó là thuộc về mặt vũ trụ, nhân sinh và vũ trụ, con người và dạng vật, gọi chung là các pháp. Thế thì các pháp mà theo cái nhãn quan nhận thức của con người mà qua lời dạy của Đức Phật đó, là các pháp từ xưa nay tự tánh của nó thường vắng lặng, chứ nó không có tội lỗi, nó không phải là nguyên nhân đau khổ, và nó cũng không phải nó làm đau khổ cho ai. Cho nên là vì cái bản ngã của con người cũng không phải là nguyên nhân đau khổ, cho nên không có đáng chê trách gì hết á. Nhưng mà chê trách là tại vì khi con người tiếp nhận, nó xông ướp những cái pháp bất thiện ở trong cái sinh hoạt, ở trong cuộc sống của con người. Trong đạo Phật nó có cái từ xông ướp, mà chữ Hán gọi là quân tập. Do con người đó quân tập, nó xông ướp những cái thành phần bất thiện pháp ở trong cuộc sống. Ở trong cuộc sống của chúng ta đại để là nó có hai cái thành phần. Một cái thành phần nó biểu hiện qua những cái pháp thiện. Rồi còn một cái thành phần, một sự biểu hiện của ở trong vũ trụ, nó có một cái thành phần là thuộc về bất thiện. Mà những cái bên mặt bất thiện đó thì nó gây, nó làm, nó tác động làm cho con người bị đau khổ. Bị đau khổ từ khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Nó biến dạng nó ra từ khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Tất cả cái khổ đó là thuộc về cái thành phần bất thiện do mình quân tập. Chứ quân tập trong đạo Phật có nghĩa là nó xông, nó ướp, nó hấp thụ. Do quân tập những thành phần bất thiện, nó làm cho con người bị ba khổ, rồi nó di căn ra thành tám khổ, rồi nó di căn ra thành 84,000 khổ. Là tại vì nó quân tập, nó xông, nó ướp những cái pháp bất thiện vốn có ở trong cái vũ trụ, trong nhân sanh. Còn nếu như cái bản ngã của chúng ta vẫn là ngũ uẩn đó, vẫn là ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi đấy, nhưng mà chúng ta xông ướp, chúng ta huân tập những cái thành phần thiện, thành phần tốt, thì chúng ta không có bị khổ, không có bị khổ khổ nó hành hạ, không có bị hành khổ. Dù là sự vật có chuyển biến, có thay đổi, mà người biết tu hành không có bị khổ. Cho nên là vô thường thì có, mà người tu hành thì không có sợ cái vô thường, vì người ta nhận thức đó là chân lý. Cho nên cái điều mà khổ khổ của cái khổ thân và khổ thâm thì người ta tránh được rồi. Hành khổ thì từ con người cho tới Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật có bị nó, bởi vì nó là cái chân lý. Nó là cái chân lý vô thường của hữu tình vô tình, của động vật và thực vật, khoáng vật đều là chuyển biến của hành khổ. Nhưng mà cái người tu hành người ta không bị khổ, vì ta nhận biết nó là cái chân lý. Hoại khổ cũng vậy. Hoại khổ là của kiếp con người. Có hành khổ thì có hoại khổ. Mà có sinh ra thì có lớn lên, thì có già, có chết. Nhưng mà cái người tu hành đó, người ta không bị, ta không sợ về cái hoại khổ. Nói chung là cái người tu hành, người ta học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, người ta tùy thuận chân lý, cho nên người ta không có bị khổ. Thành ra là cái con người ngũ uẩn tứ chi ngũ quan này sinh ra không phải là vốn có cái khổ. Mà khổ là tại vì mình không nhận thức được chân lý, mình không tùy thuận chân lý, mình không sống theo chân lý, cho nên là mình bị khổ. Do vậy cho nên là cái con người của mình đó, là mình quán chiếu ngã không. À, quán chiếu ngã không để chi? Để mình thấy rằng là cái ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi này nó thành ra một cái chỉnh thể là một con người. Nhưng mà sự thật của nó là nó không có ngã. Ngã không có nghĩa là cái bản ngã này nè, cái thân hình của một con người này nè, một cái chỉnh thể nó kết hợp bởi ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ. Nó kết hợp bởi ngũ uẩn thất đại này nè. Nó không có thật. Chỗ đó là chỗ khó nghe đó nha. Bắt đầu tu tập là phải nhận thức cho được cái đó. Một con người này không thật là một con người gì hết. Dù nó có ngũ quan tứ chi, có ngũ tạng lục phủ, dù nó có ngũ uẩn và thất đại, thành một chỉnh thể là một con người. nhưng mà phải tư duy quán chiếu rằng nó là trung trùng nhân duyên hòa hợp sinh ra con người. Cho nên là sống thì sống, nhưng mà phải tùy thuận chân lý, mà cái cuộc sống của con người là phải tùy thuận chân lý. Mà khi mà biết tùy thuận chân lý thì tự mình hóa giải những cái khổ, hành khổ và hoại khổ. Tự mình hóa giải cái sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ. Tự mình hóa giải. Mà muốn hóa giải cái đó là phải quán cái bản ngã này là trống rỗng, là không có thật ngã. Thì mình mới tùy thuận chân lý mới được. Đây, chỗ đó là chỗ khó đó nha. Cho nên phải quán cái bản ngã. Bản ngã là không có thật. Để mình tùy thuận chân lý chứ không gì hết á. Thấy cho nó là cái ngã này là không có thật. Ngã không là cái ngã này tự nó trống rỗng, tự nó là trùng trùng nhân duyên kết hợp mà thành. Thành ra cái thân ngũ quẩn thất đại, thành ra cái thân ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, mà bản thân nó không có là cái gì hết. Cái đó là nó trái à, nó trái với những cái người mà quá sợ chết, mà quá thành sống, thành ra nghe cái nó không có được. Mà nghe không được là mình tu không được nha. Nghĩa là mình tu không có kết quả. Gọi là tu mà khổ triền miên, vẫn còn khổ triền miên cho tới ngày chết. Nếu không quán ngã không, không thấy được cái tính chất duyên hợp duyên tan của ngũ quẩn thất đại, không thấy được cái tính chất hòa hợp nương gá của ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi, thì dầu gọi là tu cấp gì, cúng bao nhiêu tiền, lại mỗi ngày bao nhiêu lại, khấn bao nhiêu ngàn lần, người đó vẫn khổ. Và hình thức đến chùa lại Phật, nguyện cầu tụng, nhưng mà thật sự người đó không phải đệ tử Phật. Bởi vì người đệ tử Phật thật sự là người đó học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì người đó phải có an lạc, phải có giải thoát. Mà nếu người đệ tử Phật mà không có an lạc chút nào hết, không có giải thoát chút nào hết, thì dầu cho mỗi ngày tụng bao nhiêu hết trơn một bộ pháp hoa, hay là thêm một bộ địa tạng nữa, cũng không có lợi ích gì cho đạo Phật, và người đó cũng không phải là đệ tử Phật. Vì người đó không hiểu về đạo Phật, thì người đó không có an lạc, không có giải thoát. Mà không có an lạc, không có giải thoát là bất cứ là gắn ở trên ngực, ở trên đầu mình bằng cái mão tỳ lô hiệp chưởng y hồng bá đạp, cái gì đi nữa là đều là không phải đệ tử Phật. Cho nên là bên phần đệ tử xuất gia của đạo Phật còn phải coi chừng. Tôi thấy sao mà là có những gì đóng đồ những cái mão đẹp quá như vậy. Đồ mão đẹp hết sức, tôi thấy trên một cái trang web nào đó, tôi nhớ đó. Tôi thấy u các vị đồ mão đẹp quá, và bằng áo quá đẹp. Bằng áo đẹp rồi đẹp không thua gì cái lương miền Nam á. Thế thì cái đó không được đâu, xin lỗi các vị. Đạo Phật không nên làm vậy. Các vị làm đó là quyền tự do tín ngưỡng của các vị, đó là quyền tự do hành động của các vị. Tôi thì xin không dám chê bai gì hết, nhưng mà tôi đứng trên cái quan điểm của đạo Phật thì nếu mà hàng tu sĩ xuất gia chúng ta làm đệ tử Phật mà làm cái đó là không phải đâu, không được đâu. Làm đó là quan toàn trật rồi. Mình còn tôn trọng cái bản ngã của mình còn nâng niu, mình tưng tiêu, mình làm cho nó đẹp như thế là trật rồi. Cho nên cái đó mình phải xét lại. Người ta nói là người xưa bài nay làm, các vị tổ tổ tư truyền người ta bài vậy, mình phải làm vậy, mình làm theo vậy. Không cần. Tổ là tổ nào nó được chứ. Chứ tổ giỡn mình nó bày ra những thứ trật lất rồi mình cũng theo nó thì mình là không có văn như tư di tu rồi. Phải suy nghĩ coi, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ đúng rồi mình mới làm theo chứ. Thế nên cái gì đó, đó tôi nói là nó đụng nó ha, nó đụng chạm đó. Nhưng mà không phải là tôi dùng cái tôi nói để tôi làm, để tôi có lợi, không. Xin hứa với các vị, trước sau như một. Năm nay thì tôi gần chết, tới nơi rồi. 81 tuổi rồi. Mà từ nhỏ tới lớn đi làm thầy chùa không hề làm những cái việc đó. Là tại vì tôi học, có học kinh thiệt mà. Tôi thấy rõ. Cho nên là mình làm thấp thỏa chừng nào càng tốt chừng này. Tôi nói vậy là các vị hỏi tôi nói dựa vào đâu? Dựa vào Đức Phật chứ đâu? Đức Phật là một đấng hoàng tử mà trong tầm tay, khỏi cần cãi cọ, Đức Phật cũng nên làm vua được. Vô tình phạm ông rầu muốn chết ông. Thái tử mà không muốn cưới vợ là ông rầu muốn chết ông. Các quần thần nói rằng là thiên mưu vạn kế để làm cho thái tử mê đam mê để ở lại làm vua cũng không được. Bây giờ là có ông quần thần đó, ông nói là không bằng sợi tóc của người phụ nữ, vậy thì bây giờ tìm cách bằng mọi cách để cưới vợ cho hoàng tử, để cột chân hoàng tử lại và thực hiện cái kế đó cấp tốc, tạo cái điều kiện để thi tài, để bắt các cái cô phụ nữ đẹp nhất về trong nước đó để tặng quà trong cuộc thi đó. Thì bắt phụ nữ tặng để chi, để cho hoàng tử lựa, mà lựa người nào duyên dáng đẹp đẽ mỹ miều dữ ý. Thì cuối cùng thì Gia Du Đà La là cái người mà tặng quà cho thái tử. Thái tử cũng đáp lại bằng cái sâu chuỗi ngọc, lâu cái sâu chuỗi đó của mình đang đeo á, bởi vì cho các cô kia hết rồi, còn giờ không còn gì nữa đó, giờ còn cái sâu chuỗi đang đeo thôi, thì Lộc đưa cho nàng Gia Du. Gia Du Đà La. Nhưng mà cuối cùng rồi thì thái tử cũng vẫn thấy rằng cái việc mà hạnh phúc an vui đó nó không có chân thật, cho nên là thái tử vì bỏ hết đó chứ, bỏ hết mà đi tu. Rồi các vị cái việc này là tôi nói là các vị có thể thuộc hơn tôi cũng có. Là đi tu mà vô rừng rồi là lấy chiếc áo hoàng gia của mình, chiếc áo mà có nạm ngọc, nạm vàng ở trong đó đó, đem đi đổi lấy một cái áo của người thợ săn kia mà. Người thợ săn có cái áo của Sa Môn, của Bà La Môn, mà y lấy cái đó y trá hình để y dụ các cái con thú rừng cho nó đừng có sợ. Bởi vì của Sa Môn, Bà La Môn mà họ mặc áo đó đó thì họ không có giết hại thú rừng, cho nên là thú rừng nó quen, nó không sợ. Thì chàng thợ săn đó là mới là lấy cái y áo của Bà La Môn đó đổi chiếc áo của hoàng gia vàng ngọc vô số để lấy cái áo của người tu sĩ. Thì cái điều đó nói lên rằng là chúng ta ngày nay mà đem mình làm áo tốt là thật rồi nha. Hoàng tử đáng lẽ là được làm vua đội mão ngon lành đó, mà hoàng tử là bỏ đi tu, đi làm cái người tu hành ở trong rừng đó thì mão ở đâu mà đội. Mà bây giờ tôi thấy trong cái trang website mới đây này, tôi thấy đẹp quá. Đẹp quá là không có được. Làm nghi lễ tu hành mà làm đẹp là không có được. Y mà mai nhiều tiền cũng không được. Ở Việt Nam này có phong trào là các vị tôi mua tố, mua lụa gì ở Hồng Kông đem về ta mài, ta đóng y. Mấy ông học trò tôi chứ ai. Đóng y nó nói cái y này sự đóng là tên là 17 triệu. Còn cái mão này là ông này nói tôi làm cái mão này là 3 triệu. Ông kia nói tôi là tới 5 triệu đó nha. Có cẩm cái gì trông đẹp lắm. Tại nên tôi nghe tôi cũng niệm Phật trừ chứ thôi chứ làm gì được. Mấy ông đó là học trò của mình đó, mà bây giờ nó cái y của nó là mười mấy triệu bạc. Giải ở đâu rồi đặt mai vậy? Cắt là nhỏ xíu. Giải của người ta là giải ta dệt từ cây cây vậy, là cắt là nhỏ nhỏ bằng hai ngón
mà để ý hết sức cộng lòng. Rồi cái mão thiệt là đẹp, đẹp hơn của cái lương. Cái đó không đúng. Mình bồi dưỡng cái bản ngã như vậy là không đúng. Phải coi cái thân này nhất bát thiên gia bản. Cái bài thơ tôi không biết của ai, nhưng mà trong đạo Phật là ai dường như cũng thích cái bài thơ đó. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân giảng lý du, chỉ vi sanh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Đạo Phật là phải khắc sĩ, mà khắc sĩ thiệt cơ. Nhất bát thiên gia phạn là câu đó nói rằng là phải là khắc sĩ thiệt, phải xin ăn thật sự, không có cất chứa. Tôi thì tôi muốn làm cái đó dữ lắm, nhưng mà tôi làm không nổi và làm chưa nổi. Cho tới bây giờ đây là lên ở trên cái đồi này là cũng chủ trương rằng là bỏ những cái sang trọng giống như người khác. Nhưng mà rốt cuộc là mình chịu không nổi cái mà bão táp mưa xa gió rét lạnh lùng. Cho nên là cái chỗ ở mình là không đẹp, nhưng mà cũng phải kín, rồi cũng phải có những cái vật dụng cần thiết. Bởi vì nếu không có vật dụng cần thiết là mình chịu không có nổi. Do chỗ đó cho nên là mình không dễ gì thành Phật, không dễ gì thành vô thượng Bồ Đề được, là vì mình chịu không nổi những cái đó. Mình còn chấp cái bản ngã của mình, cho nên là mình còn phải làm cho nó vừa lòng, tiện nghi cho nó, dù là không sang trọng nhưng mà cũng khá có tiện nghi cho nó đủ sức chịu, nó bằng lòng á mà, là chưa hay đâu. Cho nên tôi nghiệm hoài, tôi ngồi, tôi gọi là mỗi một lần vậy là tôi thiền định. Khi là ngồi, khi là đi, khi là nằm cũng thường nhớ Đức Phật, sau này chịu đựng là hay thiệt á. Chịu đựng, quá sức chịu đựng. Cho nên là trong kinh dạy là cái người tu hành là nó có hai cái thứ nhẫn. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn. Cái nhẫn mà chịu những cái sự là ăn thiếu thốn nè, ngủ cực khổ nè, chỗ ở là ngoài rừng ngoài bụi nè, dân giống mà nằm nè, trải tới tọa cụ ngoạ cụ mà ngồi mà nằm chứ không có sang trọng gì hết á, mà chịu đựng được những cái đó, nắng hạ mưa đông cũng kham nhẫn chịu đựng mà không nổi vô minh phiền não, cái đó là gọi là sanh. Về bản thân thì gọi là sanh nhẫn. Còn nắng hạ mưa đông là gió bắt mưa cầm đó, cái đó là mà chịu đựng mà không buồn phiền được, cái đó gọi là pháp nhẫn. Mà Đức Phật chịu đựng sanh nhẫn và pháp nhẫn, không có buồn phiền. Cho nên cái nhẫn của Đức Phật gọi là nhẫn nhục ba la mật. Người ta mắng nhiếc chửi bới mình, người ta nói khi dễ phạm tệ mình mà vẫn như điêu bất động, cái đó gọi là sanh nhẫn. Còn nắng táp mưa sa bão bùng giông tố đói rét ăn ở thiếu thốn mà chịu đựng được, cái gọi là pháp nhẫn. Mà nhẫn cho tới trong bụng không có gợn một cái chút ưu tư sầu muộn khổ đau nào mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Mà nhẫn nhục ba la mật thì mới thành Phật được thôi. Còn như tôi thì nói thẳng với các vị, tôi chưa được. Cho nên là các vị hỏi tôi thành Phật chưa, tôi nói có. Thành Phật thì có, nhưng mà thành vô thượng Bồ Đề thì chưa. Bởi vì thành Phật là gì? Là thí dụ như nó khởi về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, mà khởi về cái phần thô á, thì tôi bỏ nó được rồi. Thí dụ như là mấy người mà ta nhậu rượu mà ngày nào mà không có lít thứ hai là ta chịu không có được. Tôi thì không có lít nào hết. Thế là tôi có thành Phật hơn cái người kia. Người kia là người ta uống rượu theo cái kiểu của phàm phu. Cái người phàm phu tôi uống cỡ vậy đó, ngày một lít, hai lít, có người ba lít. Còn tôi thì không như người phàm phu đó. Thế thì tôi có thành Phật được một mức rồi. Rồi người nào đó nó ăn, nó nhậu ghê gớm, rồi thêm ăn nữa, rồi thêm mặt nữa, rồi thêm đủ thứ, tiền tài danh vọng sắc dục địa vị đủ thứ. Tôi có hạn chế, Mà mỗi một bước hạn chế như vậy, một việc hạn chế như vậy, đó có nghĩa là một cơ hội giác ngộ đó. Một lần hạn chế được những cái ngũ dục lạc bên ngoài như vậy đó, là đó là một cơ hội mình đã có giác ngộ. Mà giác ngộ là gọi là thật Phật. Thế thì thật Phật chẳng phải là Phật cái gì hết, là mỗi lần mình có giác ngộ như vậy là giờ phút đó là mình thành Phật. Mà mỗi ngày mà mình đánh đổ được 100 lần vô minh là mình thành Phật 100 mức. Thì trong đời sống của mình mà mình diệt được 70-80 cái phần tâm dục vọng vô minh như vậy là mình thành Phật được 70-80% đó chứ. Đó, các Phật tử nhớ như vậy là đúng rồi đó. Chứ đừng có đòi cái gì ghi gớm, nó không có lại cái gì hết, không có cầu nguyện cái gì hết á. Tôi nói hoài cái vụ đó. Các vị mà lại mà khấn bên ngoài là không có được. Không bao giờ các vị được giải thoát đâu. À, thế thì là đại để là tôi đọc lại: tham thiền quán ngã khởi đường tu, quán chiếu ngã không điểm khởi đầu. Phải quán chiếu ngã không đó, coi nó tầm thường đi, đừng quan trọng nó. Ăn thì cũng cho nó ăn, nhưng mà điều nó đòi ăn cái kiểu ngon, cái kiểu của vua chúa rồi đó, đừng thèm. Ăn đơn giản như Đức Phật hồi đó vậy đó, dứt bát thì gia bạn ai cho gì ăn đấy, ăn đủ sống thôi, ăn đủ sống nó không đau khổ. Và ăn ngon quá đau khổ lắm, ăn ngon quá là đều buộc lòng mình phải kiếm tiền bằng nhiều cách. Mà tiền tài nó đi đôi với danh vọng, với sự nghiệp, vậy nó cực lắm. Mà danh vọng sự nghiệp là phải triệt hạ lẫn nhau, phải được phải thua, phải còn phải mất, thì mình đau khổ đó, gọi là phiền não vô minh. Mà vô minh thì sinh ra phiền não, mà phiền não nó sinh ra các thứ khổ. À, cho nên là quán chiếu ngã không, rồi đi tới cái chỗ là pháp không đó, nhưng mà chưa nói bên đây là nó ngã không cái đã. Quán chiếu ngã không điểm khởi đầu, lục phủ tứ chi chung ngũ tạng, phải phân tập. Trong cái pháp tu của đạo Phật người ta còn phân tách lên nữa cả ngũ tạng, lục phủ tứ chi. Trong kinh còn dạy chia chẻ ra cái quán cái thân này là bằng 36 vật nhơ. Trong kinh có cái từ tam thập lục vật. Phải tự soi rọi trong cái thân mình, phải thấy rằng thân mình nó kết hợp không phải là ngũ tạng lục phủ, ngũ quan tứ chi, mà nó còn chia ra nó thành là 36 cái thành phần. Thì tôi để tôi học cuộc lòng hồi nhỏ, nhưng mà bây giờ thì còn nhớ mà dịch ra các vị là cũng cực lắm rồi nha. 36 dịch nhớ đó là tôi chia làm 3. Một là bên ngoài, 2 là bên trong, 3 là phần ở giữa. 36 dần dần nhớ đó là bì, phu, cốt, nhục, cân, mạch. Bì, phu, huyết, nhục, cân, mạch, cốt, tủy, thương, cao, não, mô, 12 món mình. Rồi can, đảm, trường, vị, tỳ, thận, tâm, phế, sinh tạng, tục tạng, xích đàm, bạch đàm, đó là 12 món nữa. Rồi còn 12 món nữa gì quên rồi. Có thể là 36 món. Quên 12 món. Nói các vị nghe để biết ý vậy thôi. Chứ còn nghe các vị cũng không thuộc, mà thuộc cũng không để làm gì, đã để là cái thân này ngoài cái ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ, nó chia chẻ ra nó còn thành 36 thứ, đã để là cũng nổi trong cái thân mình vậy đó. Tôi thì bây giờ nó quên thì cái nát nữa nó nhớ, bây giờ nó già rồi nó vậy đó, ai cũng vậy hết, nửa già rồi biết, muốn quên quên, muốn nhớ nhớ. Cho nên là phải để về cái thân, đừng có trọng cái thân nhiều. Hành hạ nó thì Phật cũng không có cho. Cho nên những gì mà trong khi Đức Phật đi tu mà những cái người tu khổ hạnh cùng tu với Phật, và Phật đã trên đường đi tu để tìm đường, tìm chân lý đó, Đức Phật gặp nhiều người tu khổ hạnh ghê gớm là Phật cũng không cho. Không cho tu khổ hạnh. Phật có tu thử, có tập tu, tu khổ hạnh cho ngang bằng với những người khổ hạnh. Thậm chí là Đức Phật có những lúc Đức Phật làm thái quá hơn cái khổ hạnh của những người khổ hạnh. Nhưng mà sau đó Đức Phật đó, cái đó không đem lại sự an lạc. Phật không cho hành sát đâu. Cho nên rồi Đức Phật bỏ những người tu khổ hạnh đó, đi tìm con đường tu của mình. Có lúc Phật phải ăn thân bò giống như người ta vậy chứ. Đồ ăn ngon không ăn, đồ ăn có gì ăn nấy, thậm chí có lúc là không quan tâm tới vấn đề ăn uống. Thiếu thốn có lúc thì phải ăn bậy bạ vậy đó. Ăn tới cây, ăn lá cây rừng, ăn tới phân bò. Có những lúc phải ăn cái đất sét, tìm cái chất bổ trong đất, nhưng mà cuối cùng nó không đủ bổ. Lấy những cái nước ở trong những cái chỗ đất. Có lần là đói quá, rồi các vị nói rằng là những cái chỗ đất nào đó mà nó làm cho cái cây nó tốt quá, thì chỗ đất nó chắc là có chất bổ nhiều lắm, nên lợi chỗ đó mà moi cái chỗ gốc cây đó rồi để lấy cái chút nước đó để về uống đỡ. Đức Phật nói không phải, ta đã có làm cái điều đó rồi, sự thật là cái cây nó tốt là do nó phù hợp với cái đất cái nước chỗ đó, nhưng mà con người của mình nó không phải là cái cây, cho nên cây có khả năng ăn cho đất nó tốt, mà mình lấy cho đất đó mình quậy nước làm đủ mình không có được cái gì hết á. Có những gì đó là cái cây đó, cái chỗ đó cây tốt gì là đất chỗ đó có chất bổ, vậy là lấy đất đó quậy ra nước để uống. Phật đó ta cũng có thử rồi, không phải vậy, mình không phải là cây. Thành ra đây cũng phải ăn theo cái mà cái yêu cầu của cơ thể mình, chứ không được hành hạ thân thể. Ngược lại mà bồi đắp dung quét cơ thể để mà tạo ra những cái nghiệp ác của thân, của miệng, của ý, để cung cấp nuôi cái thân ngũ uẩn thất đại này, nuôi cung cấp cho cái thân ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ này, mình quý báo nó là mình không tu được, không có an lành, không có nhẹ nhàng, không có giải thoát được. Do vậy mà phải tập quán ngã không. Quán ngã không nhưng mà không được tiêu diệt bản ngã. Nó là chiếc thuyền, thì mượn nó để mà qua sông. Nhưng mà đừng tôn trọng. Mượn nó để qua sông, mà qua sông rồi thì cứ bỏ chiếc thuyền đó. Đừng quan trọng, đừng quý nó. Cái lối tu hành của đạo Phật là vậy. Cái thân này nè, cái thân ngũ uẩn này nè, thân ngũ ấm này nè, cái thân thất đại nè, thân ngũ quan tứ chi này nè, nó là trùng trùng nhân duyên kết hợp nương giá thành ra cái thân này. Mà chính nó sử dụng sai, nó làm mình khổ ghê gớm. Khổ gì ăn, gì mặc, gì ở, gì ngủ. Vì sự sống của nó, vì cái yêu cầu cho cung cấp hầu hạ nó nó làm cho người ta khổ. Vậy nếu mà biết sử dụng đúng, đừng tôn trọng nó lắm, đừng đam mê nó lắm, đừng lưu luyến nó lắm, và nhất là khó là cái chỗ này nè, nhất là sinh lão bệnh và tử phải xác định cho rõ, phải xác định cho rõ. Hễ có sinh ra là có già, có lớn lên có già, mà trong cái quá trình sinh, từ sinh tới già đó là bệnh tật nó rình mò, nó xâm phạm không biết là bao nhiêu lần. Thế thì sinh già bệnh là chân lý, và cuối cùng chết là chân lý. Phải chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cái quan niệm, cái nhận thức đó cho sẵn sàng thì mình mới có nhẹ được đó nha. Tôi xin nhắc cái đó, các Phật tử phải để bất cứ lạ quý trọng thân này là không có an lành được, không tu hành được, mà sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Sinh thì khỏi nói rồi, sinh là cha mẹ sinh ra thì ai cũng có, mà cái lúc trẻ thì nó khỏe lắm, nó chơi, nó nhảy, nó vui đùa, nó thích lắm thì không có đáng sợ. Mà người ta đáng sợ là lớn lên già rồi bệnh rồi chết, cái đó là cái mà mọi người đáng sợ, mà là cũng những cái đó mà nó làm cho con người đau khổ. Do vậy cho nên là phải thường tư duy quán chiếu là mình đừng sợ bệnh. Bệnh thì uống thuốc tùy theo cái khả năng, cái mức độ, cái địa phương, cái hoàn cảnh của mình. Bệnh là uống thuốc, điều đó không phải liệu mạng gì hết, không cần cái liệu mạng để làm gì. Bệnh thì uống thuốc, đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, mà uống thuốc là uống thuốc mà không sợ, không sợ chết. Lành thì tốt, mà không lành là phải không sợ. Cái đó phải tập thôi à. Chứ không ai mà tự có cái đó dễ dàng được. Để nói ăn rau đau uống thuốc, phải uống thuốc. Bệnh thì phải uống thuốc, mà uống thuốc không hết thì phải tập nha. Uống thuốc chơi, đói ăn chơi, làm lụng chơi để cho có tiền, để tạo nhà cửa mọi thứ tiện nghi để cung cấp cho cái bản ngã này thì cũng làm chơi vậy đó. Mà bệnh là giờ bây giờ nó không mạnh nữa đâu, nó bệnh đó, bệnh cũng khó chịu quá, cũng mua thuốc uống chơi, phải tập vậy đó, tập giống như chơi vậy, không sợ, không đặt vấn đề quan trọng long trọng. Bệnh thì uống thuốc chơi, hết tốt vui vẻ, không hết dạng bất đắc dĩ, không hết chết, cũng gọi là chết chơi mà không hề có quan trọng. Không sợ hãi, không đau thương, không nuối tiếc. Bà con chúng ta mọi người ai cũng có cái tấm giống nhau, gần giống nhau, rồi từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, chết rồi cái lưu luyến nó nhớ lắm. Nhớ thứ nhất là nhớ con, nhớ cháu. Cái nhớ thứ hai là có người giàu đó mà, tiện nghi nhà cửa, vật chất là giàu có đây, rồi tiếc nuối. Về mặt sự nghiệp là tiếc nuối về sự nghiệp, tiền tài, vật chất. Về mặt tình cảm thì tiếc nuối con, cháu. Cái đó là cái thường tình là đều vậy hết, con người đều vậy hết. Mà vì vậy cho nên con người mới không có ăn lạc nhiều. Còn Đức Phật dạy là mình phải tập cái đó, phải tập cái đó, làm chơi, ăn chơi, sống chơi. Yếu đuối rồi bệnh hoạn mua thuốc uống chơi để cho nó đỡ khó chịu, rồi nếu không hết là chết chơi. Nghĩa là mình buông bỏ cái lưu luyến tiếc nuối về sự nghiệp, về tiền tài, về vật chất, rồi mình cũng tập bỏ luôn cái thương nhớ, cái tiếc nuối về thân bằng quyến thuộc, mà gần nhất là con cháu. Bởi vì mình có lưu luyến cũng không được, mình có tiếc nuối cũng không được, Vì nó là chân lý, hả? Có sinh thì có già, thì có bệnh thì có chết. Cho nên cái bài này, cái bài mà tôi nói về về quán ngã không này đó, là cốt là tôi muốn nhắc Phật tử cái đó đó, để cho nó mới nhẹ đó. Mà mình sống được như vậy đó, gọi là tùy thuận chân lý đó nha. Phải tùy thuận chân lý thôi. Chứ mình nói rằng mình vô, mình tu theo đạo Phật hay là mình tu theo bất cứ đạo nào, để mà cầu nguyện mà giang sinh, mà đừng bệnh, đừng già, đừng bệnh, đừng chết là không có. Ảo tưởng, không bao giờ có ông nào làm cho mình được cái đó. Bất cứ đạo nào cũng vậy. Trong đó đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật là cái đạo giác ngộ vô thượng bồ đề, giải thoát là cái có thể làm cho con người sướng nhất. Làm cho con người có niết bàn, con người an lạc sướng nhất, là tại vì đạo Phật muốn luyện cho con người đừng có lưu luyến, đừng có đam mê, đừng có tiếc nuối cái ngã và cái ngã sở hữu trong cuộc sống của mình. Đừng quý trọng cái ngã và cái ngã sở hữu trong cuộc sống của mình. Còn nếu mình quý trọng cái ngã và cái ngã sở hữu á, thì mình bị đau khổ giống như tất cả mọi người khác. Cho nên chỗ đó là chỗ khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành đó. Mà phải nghe được, hiểu được, tin được, hành được thì cái đó mình mới có khác hơn những người thường. Cho nên là mình phải quán chiếu ngã không. Rồi từ từ sau này tôi sẽ lục lọi ra những cái kinh điển mà quán chiếu về pháp không, tôi sẽ cung cấp cho quý vị học chơi, học nữa và học mãi. Thì ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ hay là ngũ quẩn thất đại đều là thành tựu một cái chỉnh thể, là một bản ngã. Thì cái câu chốt ở đây là hợp thành năm quẩn chắc bền chi, có nghĩa là mình phải xem thường cái thân ngũ quẩn này, và mình phải giữ biết và tự biết, phải tư duy quán chiếu bằng thiền định của chính mình, để cho thấy rằng là cái thân này nó hợp thành ngũ quẩn không có bền chặt. Gần hết giờ, tôi xin đọc lại tổng quát lại để cho Phật tử để ý nè. Tham thiền quán ngã khởi đường tu, quán chiếu ngã không điểm khởi đầu, lục phủ tứ chi chung ngũ tạng, hợp thành năm quẩn chắc bền chi. Đó là cái bài thơ trong cái loạt bài tham thiền, ở trong cái loạt bài tham thiền. Tới đây là hết giờ, xin gửi lời chúc mừng toàn thể quý vị, hy vọng rằng có những vị nghe được, hành được, thì chúng ta sẽ có được nhờ đạo Phật của chúng ta, chúng ta có được từng phần an lạc trong cuộc sống của chúng ta. Rất mong chúc các vị thân tâm an lạc.